Quốc Minh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị khán giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, tuần trước thì chúng tôi đã nói nhiều về cái vụ nổi loạn ở trên Đắk Lắk. Hơn 40 người đã bị bắt và cái cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Thì mới vừa đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói rằng là muốn phát triển thì cần ổn định, và cái vụ xảy ra tại Đắk Lắk vừa qua cho thấy là không thể coi thường cái việc bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Giải trình trước Quốc hội, ông ấy cũng đã trình bày về cái dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Không hiểu là cái luật này là sau cái vụ Đắk Lắk hay là đã được nói đến trước đây rồi hả Hồng Nga?
Dạ vâng, cái lực lượng mà an ninh dân phòng ở địa phương ấy thì thực ra cái này là cái không mới, bởi vì là từ xưa đến nay thì chúng ta đã thấy là nếu mà quý vị đã từng sống ở Việt Nam thì đều nhớ là các địa phương, các khu phố thì đều có một cái lực lượng dân phòng nhất định. Nhưng mà những người này thì hoàn toàn là từ dân được chọn lọc ra, rồi những người tình nguyện tham gia cái việc dân phòng đó, và nhiều khi không có lương nhưng họ tham gia với một cái mục đích là để bảo đảm an ninh cho khu phố của họ. Thế giờ thì họ đã ban hành cái dự luật này, thì dự luật lại là cái chuyện, nếu mà nó thành luật thì là cái chuyện mới ạ.
Nhưng mà hiện tại đó thì trên toàn quốc đã có khoảng 300.000 người tham gia hoạt động trong cái lực lượng này rồi. Trong đó thì có 66.700 bảo vệ dân phố, 70.800 công an xã bán chuyên trách và hơn 161.000 đội trưởng, đội phó dân phòng. Cái này là theo cái số liệu của Bộ Công an. Thì cái luật mới thì có cái gì thay đổi? Những người này bây giờ sẽ được ăn lương vào biên chế hay là như thế nào?
Vâng, nếu mà gọi nôm na là biên chế thì cũng có thể nói như thế được. Tức là Hồng Nga cho rằng là cái điểm chính của cái việc mà xây dựng cái lực lượng an ninh dân phòng ở địa phương này sẽ là Bộ Công an sẽ có cái chương trình tập huấn chính quy cho họ ạ. Tức là họ sẽ được học tất cả những cái quy định để bảo đảm an ninh, cũng như là làm cái công việc là theo dõi những cái nguồn cơn mà có thể gây ra những cái đe dọa về an ninh ở địa phương. Cái này thì nói nôm na là quý vị cũng có sẽ thấy được là những cái lực lượng dân phòng này họ sẽ đi tuần, rồi họ sẽ có những cái người mà tai mắt của nhân dân, và cái mục đích thì cuối cùng thì không loại trừ là họ sẽ báo cáo cho cơ quan công an cũng như là cơ quan an ninh về những cái mầm mống mà họ nghĩ rằng là có thể gây ra những cái bất ổn ở trong xã hội. Thực ra thì khi mà chúng ta nghe về cái hoạt động này thì có thể là chúng ta sẽ nghĩ đến một cái sự quay lại của cái thời kỳ xưa kia, khi mà người dân được khuyến khích tố giác lẫn nhau thì cũng có thể là nó sẽ xảy ra những cái tiêu cực như vậy ạ.
Nhưng mà trước đây thì cái lực lượng này là do dân chúng tự nguyện thôi. Chúng ta thấy rằng là thí dụ như những người bảo vệ dân phố, dân phòng, rồi công an xã bán chuyên trách, họ làm cái chuyện này và thường thường là được huy động mỗi khi có cái dịp gì đó, lấy ví dụ như là lễ lớn hay là có đại hội đảng hay là gì đó đại khái vậy. Nhưng mà bây giờ nếu như huấn luyện cho họ và biến cái này thành một cái dạng như hồi nãy Hồng Nga nói thì nghe có vẻ giống như là dân quân, có vẻ giống như là bán vũ trang mất rồi. Thì cái này chắc là cũng phải nói đến biên chế, phải nói đến có thù lao, tiền lương như thế nào chứ, như thế này làm sao mà huy động họ được.
Vâng, thì sẽ phải có thù lao, phải có một cái khoản đại ngộ nhất định ạ. Và tất nhiên là khi mà họ đã được tập huấn, tập luyện vân vân thì sẽ có những cái ngạch tăng thưởng cho họ, thì nó sẽ chính quy hơn hiện nay rất nhiều ạ. Nhưng họ cũng đưa ra những cái bất cập rất nhiều cho cuộc sống của người dân ở trong địa phương, nghĩ là như vậy. Bây giờ quý vị tưởng tượng là quý vị có một người bà con họ hàng từ nơi khác đến thăm, thì trước kia là đã từng là phải đi đăng ký hộ khẩu đúng không ạ? Bây giờ họ bỏ cái hộ khẩu đi rồi, nhưng mà lại tăng cái đội ngũ dân phố dân phòng này, thì rồi họ sẽ đến nhà mình, họ sẽ hỏi han về những cái người mà từ địa phương khác tới thăm rồi tới ở nhà mình, thì nó cũng là một cái rất là gọi là rườm rà và gây ra những cái khó chịu cho cái cuộc sống của người dân.
Cái chuyện xảy ra trên Tây Nguyên, trên Đắk Lắk vừa rồi đó thì nó cho thấy rằng là ở cái cấp xã đó thì phải nói là những cán bộ chuyên môn để mà phụ trách giải quyết những cái vấn đề về an ninh thì gần như là không có. Cho nên là cái tình hình nó rất là phức tạp. Đó là chưa kể những cái địa phương mà lấy ví dụ như có tình trạng mua bán ma túy chẳng hạn, nghiện ngập này kia, thì rõ ràng là cần phải có những cán bộ chuyên môn, mà xưa nay thì hình như là không có cái chuyện này. Thành thử ra là cái thiếu sót này rõ ràng nó góp phần vào gây cái bất ổn nếu như mà mỗi khi có cái chuyện gì đó xảy ra.
Vâng, thì đó là cái lý do mà họ đưa ra là để ngăn chặn những cái sự kiện như là những cái cuộc bắn súng vừa rồi ở Tây Nguyên có thể xảy ra lần nữa. Thế nhưng mà tất nhiên là bây giờ khi mà họ chưa triển khai thì chúng ta cũng chưa biết được là lợi bất cập hại như thế nào.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Tin cho hay là nhóm tác chiến tàu hàng không mẫu hạm Ronald Reagan của Mỹ đang hoạt động ở Biển Đông, trong khi có tin cho biết là chiếc tàu này rồi sẽ cập cảng Đà Nẵng vào cuối tháng này. Chuyện này xảy ra có vẻ trùng hợp với cái chuyện hàng không mẫu hạm Sơn Đông của Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan. Thì không hiểu là cái hoạt động của hai cái chiếc tàu này mang cái ý nghĩa gì hả ông Nga?
Dạ vâng, cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện giờ thì đang gặp rất là nhiều vấn đề. Nếu mà quý vị theo dõi tình hình thực sự quốc tế thì sẽ thấy rằng là nhiều người nhận định là quan hệ Trung Mỹ hiện giờ năm nay là đang vào cái mức thấp nhất trong cả thập kỷ này ạ. Thì hiện giờ đang có những cái động thái của hai bên để tiếng Việt nôm na là vuốt mặt lẫn nhau, tức là gây ra những cái động thái để cho bên kia biết mà giải trừng. Thì hàng không mẫu hạm thì bao giờ cũng là cái biểu tượng của sức mạnh, không những là của hải quân mà còn của quân đội nói chung. Những nước mà về cường quốc, về sức lực cơ bắp ở trên biển đó thì bao giờ họ cũng phải đầu tư để xây dựng hàng không mẫu hạm. Trên thế giới này chỉ một số nước có hàng không mẫu hạm thôi. Hoa Kỳ thì tất nhiên là có con số nhiều nhất, rồi Nga cũng có, rồi Anh Quốc cũng có, và Trung Quốc hiện giờ thì họ đã có 2 chiếc hàng không mẫu hạm và đang sắp sửa một chiếc thứ ba. Đó thì hiện giờ chúng ta thấy rằng là Trung Quốc thì họ đang rất là bất đồng với cả Hoa Kỳ và phương Tây về cái việc là độc lập của Đài Loan. Thì họ cho rằng là Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc và trước sau rồi thì cũng phải sáp nhập vào Trung Quốc. Hoa Kỳ thì tuy rằng là không nói ra là họ công nhận cái chủ quyền của Đài Loan, thế nhưng mà cũng có cái luật để bảo đảm là sẽ ủng hộ Đài Loan khi mà có chiến tranh đó, để tự bảo vệ. Thế thì mỗi khi mà có cái bất đồng tăng lên giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ xung quanh vấn đề Đài Loan thì Trung Quốc họ lại có một cái động thái gì đó xung quanh đảo Đài Loan ạ. Thì quý vị cũng biết là Nga hiện giờ đang ở Đài Loan, và mỗi lần có một cái tranh cãi gì đó mà chúng ta thấy giữa các chính trị gia có cuộc khẩu chiến nào đó thì là lập tức thấy Trung Quốc điều máy bay rồi điều tàu chiến hoạt động ở xung quanh Đài Loan. Và cái việc mà hàng không mẫu hạm Sơn Đông của Trung Quốc vừa qua eo biển Đài Loan đó thì nó cho thấy rằng là đe dọa của Trung Quốc nó tăng lên một mức.
Theo những thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ thì cho thấy là hiện tại là chiếc hàng không mẫu hạm Ronald Reagan đang hoạt động ở Biển Đông cùng với các chiến hạm hộ tống, thì không hiểu là cái lực lượng này nó quy mô đến đâu hả Hồng Nga?
Vâng, hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan mà con số ở trên thân tàu là số 76 đó, thì là một trong những hàng không mẫu hạm lớn của Hoa Kỳ, của Hải quân Hoa Kỳ. Thực ra thì hàng không mẫu hạm này là đóng tại Hoa Kỳ ở gần ở tiểu bang Washington ạ. Thế nhưng mà vừa rồi thì được trong những năm vừa rồi thì được điều sang tác chiến ở hạm đội 7 và đóng quân ở Nhật Bản. Thế hiện giờ thì là hàng không mẫu hạm Ronald Reagan đang có cái chuyến hải hành quay trở lại home base, home port của họ ở Hoa Kỳ, và sau đó sẽ có một cái đợt trùng tu đáng kể, và thay thế của hàng không mẫu hạm này thì sẽ có một hàng không mẫu hạm khác được cử tới Nhật Bản để hiện diện ở châu Á Thái Bình Dương. Thì đó là cái lý do tại sao mà hiện giờ cái Ronald Reagan nó đang ở Biển Đông để cùng tập trận với cả một số đối tác, xong sau đó sẽ thăm Việt Nam và trên đường quay trở lại Hoa Kỳ ạ. Nếu mà nói về cái quy mô thì bất cứ hàng không mẫu hạm nào của Hoa Kỳ cũng sẽ có một số những cái chiến hạm khác để đi theo hộ tống, tùy theo từng thời điểm và tùy theo từng chiến dịch cũng như là từng cái quy mô mà họ quyết định ở đại bản doanh đó, thì họ cử bao nhiêu tàu chiến đi theo để tháp tùng, cũng như là theo cái con đường cái hải hành của họ dài đến đâu, thì họ cử theo những cái tàu, có thể là những tàu tiếp vận rồi tàu đi theo để cung cấp nhu yếu phẩm cũng như là cung cấp dầu, rồi cung cấp các cái dịch vụ khác cho hàng không mẫu hạm đó. Thông thường thì đi theo hàng không mẫu hạm Ronald Reagan thì có thể thấy là khoảng 4 năm chiến hạm khác ạ. Trong cái chuyến thăm Việt Nam sắp tới thì ông Nga nghĩ rằng là theo hàng không mẫu hạm Ronald Reagan thì có thể sẽ có 2-3 chiến hạm khác, nhất là cái chiến hạm USS Antietam là cái mà thường xuyên đi lại hoạt động ở Biển Đông cũng như là đã từng qua eo biển Đài Loan một vài lần.
Thế còn cái hàng không mẫu hạm Sơn Đông của Trung Quốc mà đi qua eo biển Đài Loan đó, thì cái chiếc này nó như thế nào so với cái chiếc Liêu Ninh trước đây?
Dạ vâng, một cái rất là thú vị với các hàng không mẫu hạm của Trung Quốc, bởi vì là họ bị cái áp lực do ông Tập Cận Bình đưa ra là phải phát triển cái đội ngũ hàng không mẫu hạm một cách nhanh và hùng mạnh để có thể đương đầu với cả những cái đe dọa từ phía Hoa Kỳ và sánh vai với cả những cái cường quốc về hải quân. Thế cho nên là họ xây dựng rất là cấp tập. Cái hàng không mẫu hạm đầu tiên của họ là chiếc Liêu Ninh thì là được cải tạo lại từ một hàng không mẫu hạm của Ukraine ạ. Thì họ mua cả cái chiếc hàng không mẫu hạm đó đưa về rồi sau đó cải tạo lại, bởi vì là nó không phải là do các kỹ sư Trung Quốc xây dựng và họ chỉ cải tạo một cách rất là ít thôi. Bởi vậy cho nên là cái chiếc Liêu Ninh đầu tiên đó thì nó chỉ có mục đích là dùng để tập huấn cho các binh lính thủy thủ của Trung Quốc để cái cách hoạt động ở trên hàng không mẫu hạm nó như thế nào là chính. Thế còn cái chiếc thứ hai, chiếc Sơn Đông này, cũng cần phải nói là các hàng không mẫu hạm của Trung Quốc thì đều mang tên các tỉnh lớn của Trung Quốc ạ. Thì tỉnh Sơn Đông thì quý vị cũng biết rồi. Cái này thì cũng là mua một cái thân tàu từ Nga thuộc lớp Kuznetsov của Nga và mang về để cải tạo, nhưng mà cải tạo rất là nhiều. Thì cái nhà máy đóng tàu Đại Liên đó thì họ đã làm cái chiếc Liêu Ninh thứ nhất và sau đó thì họ làm cái chiếc Sơn Đông thứ hai. Thì so với cả chiếc Liêu Ninh thì cái chiếc Sơn Đông này nó tiến bộ một cách đáng kể về cái mặt mặt là sử dụng công nghệ của Trung Quốc. Chiếc này thì họ nói rằng là có thể chở khoảng 20 chiến đấu cơ cũng như là trực thăng ở trên boong, đồng thời hải hành có thể kéo dài tới 30 ngày và thậm chí vài tháng, đi rất là xa và có những cái sự cải thiện đáng kể về cái bệ phóng máy bay ạ. Thì quý vị cũng biết rằng là ở trên các cái hàng không mẫu hạm thì bao giờ nó cũng phải có một cái bệ phóng để từ đó các chiến đấu cơ có thể cất cánh, thì cái hệ thống bệ phóng đó là một cái cấu tinh thành vô cùng quan trọng đối với cả các hàng không mẫu hạm. Thì Trung Quốc họ đã cải thiện đáng kể cái bệ phóng Skyjump cho các cái chiến đấu cơ của mình ở trên Sơn Đông. Tuy rằng thì nó so với cả Hoa Kỳ thì nó vẫn gọi là khá là thô sơ, bởi vì Hoa Kỳ họ đã sử dụng phóng bằng điện tử lâu rồi. Đó thì là sơ qua về ba cái hàng không mẫu hạm của Trung Quốc cho quý vị được biết. Thì cái Ronald Reagan mà sắp tới thăm Việt Nam đó, hôm nay được biết là từ 25 tới 30 tháng 6, thì nó tuy rằng là cũ, thế nhưng còn tân tiến hơn nhiều so với cả chiếc Sơn Đông của Trung Quốc ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.